Trân trọng kính chào Hội Thánh. Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ học lời Chúa ở trong A-mốt đoạn 5. Như chúng ta đã được cùng lắng nghe lời của Chúa, một lần nữa tôi xin đọc phần câu gốc buổi sáng hôm nay. Đức Giê-hô-va phán cùng nhà Israel như vậy: hãy tìm kiếm ta thì các ngươi sẽ sống, chớ tìm kiếm Bê-tên, chớ vào trong Ginh-ganh, đừng đi đến Bê-e-xê-ba, vì Ginh-ganh sẽ bị đài, Bê-tên sẽ trở nên một nơi đổ nát. Nếu buổi sáng hôm nay có ai đó hỏi một người trong chúng ta: quý vị đang đi đâu? Thì câu trả lời đó là: tôi đang đi nhà thờ. Và nếu có một người và người đó hỏi tiếp câu thứ hai: đi nhà thờ để làm gì? Thì chúng ta sẽ trả lời như thế nào? Đây là câu trả lời của mỗi chúng ta đây. Đi nhà thờ để làm gì? Chúng ta sẽ trả lời như thế nào? Thờ phượng Chúa. Tôi đi nhà thờ bởi vì hôm nay tôi phải đi để gặp cái ông nào đó. Tôi phải đi nhà thờ bởi vì tôi có nhiều việc phải làm quá, mà không thể đợi đến ngày mai ngày kia được. Tôi là một trưởng ban ngành ở trong đây, cho nên có nhiều việc tôi phải làm vào Chủ nhật này, vân vân. Phải chăng đó sẽ là câu trả lời của chúng ta? Chúng ta đi nhà thờ để làm gì? Có những người có thể sẽ trả lời một cách khác: tôi đi nhà thờ bởi vì đó là cái điều mà tôi phải làm. Tôi đã tin Chúa rồi thì mỗi tuần lễ tôi phải đi nhà thờ, tôi phải giữ lễ. Có người nói rằng tôi phải đi nhà thờ bởi vì nếu tôi không đi nhà thờ thì e rằng Chúa phạt. Chúng ta thấy ở trong câu Kinh Thánh mà chúng ta đọc buổi sáng hôm nay: hãy tìm kiếm ta thì các ngươi sẽ sống. Trong câu 6 cũng nói lại ý đó: hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va thì các ngươi sẽ sống. Bằng chẳng vậy, Ngài sẽ giống như một ngọn lửa thiêu đốt hừng lên trong nhà Giô-sép ở Bê-tên, không ai có thể tắt được. Hãy tìm kiếm ta thì các ngươi sẽ sống. Hãy tìm kiếm Đức Chúa Trời. Đó là điều mà chúng ta sẽ được nhắc nhở buổi sáng hôm nay: hãy tìm kiếm Giê-hô-va, Đức Chúa Trời. Có lẽ buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ hơi thiên về vấn đề giải kinh một vài câu ở trong Kinh Thánh. Chúng ta thấy câu 1 cho đến câu 3 nói gì? Hỡi nhà Israel, hãy nghe lời này là bài ca thương mà ta sẽ làm về các ngươi. Chúng ta biết cái chữ ca thương là nói đến một cái lời ca ai oán. Ở trong Kinh Thánh cũng có một sách gọi là sách ca thương, phải không? Dân Israel bị đài ra một cái đất nước ngoại bang, và ở đó tiên tri của Đức Chúa Trời đã làm những bài ca thương để nói những cái sự đau đớn của một cái dân tộc bị lưu đày, bị mất nước. Ở đây tiên tri A-mốt đã viết rằng đây là bài ca thương mà ta sẽ làm về các ngươi. Có lẽ chúng ta thấy cũng đâu có gì để mà đặc biệt đâu. Tuy nhiên rất là đặc biệt, thưa quý ông bạn chị em. Đây là bài ca thương mà người ta có thể nói đây là một điếu văn cho người đang còn sống. Vì sao có thể nói như thế? Đây là một bài ca thương dành cho 10 chi phái ở phía Bắc của vương quốc Israel, vương quốc phía Bắc. Đất nước đang giàu có, thịnh vượng và vẫn còn đầy quyền lực. Nếu nói về lịch sử thì chỉ có cái thời Salomon mới có thể so sánh được với cái thời kỳ đang trong cái lời nói của tiên tri A-mốt này. Đây là thời điểm mà hai quốc gia phía Bắc và phía Nam của Israel đang có một cái sự giao hảo tốt. hai vua miền Nam và miền Bắc có thể gặp gỡ nhau và trò chuyện tốt đẹp. Nói theo ngôn ngữ ngày nay là họ có đường dây nóng với nhau, có thể nói chuyện được, đối thoại được. Không có một cái sự nguy hại rõ ràng nào từ Lân Bang cả. Và có thể nói là họ, dân Israel, cụ thể là dân miền Bắc đây, đang ở trong cái thời kỳ mà người ta có thể nói rằng ai nấy đều ở dưới cây nho và cây vả của mình. Nghĩa là đủ ăn, đủ mặc, thanh bình, thạnh trị, phú cường. Và với cái bối cảnh đó thì tiên tri A-mốt đã giật một cái tích, đó là ta sẽ làm một cái bài điếu văn cho những người chết. Cái chữ, cái bài ca thương đây có thể nói đó là một cái lời ai điếu ở trong tang lễ. Tang lễ đó có thể của người thân, của bạn bè, hay là của một anh hùng quốc gia, anh hùng tử. Anh hùng tử vì tổ quốc. Nhưng mà đất nước đang thanh bình, thạnh trị và A-mốt lại soạn một điếu văn cho quốc gia. Và đó là một cái điều rất là kỳ lạ. Ở trong câu 3 chúng ta thấy rằng Chúa Giê-hô-va phán như vậy: thành nào ra 1,000 quân chỉ còn có 100, thành nào dấy lên 100 người chỉ còn có 10 người trong nhà Israel sót lại. Nghĩa là quân đội Israel bị đánh bại một cách hoàn toàn. Ra 100 thì chỉ còn 10 người thôi, nghĩa là quân số thiệt mạng sẽ là 9/10. Đó là một cái sự thiệt mạng, một cái sự thiệt hại vô cùng lớn. Bất chấp người Israel, tức là độc giả của A-mốt nghĩ như thế nào, thì đây là những ngày cuối cùng mà họ được tận hưởng cái sự thái bình thịnh trị của quốc gia đó. Bởi vì A-mốt là một tiên tri của Đức Chúa Trời. Điều đó cho chúng ta một bài học, đó là chúng ta thấy được tình trạng của chúng ta trước mặt Chúa rất là quan trọng. Không phải vì mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp trước mắt chúng ta có nghĩa là chúng ta đang ở trong tình trạng tốt trước mặt Đức Chúa Trời. Thưa quý ông bà anh chị em, điều hết sức quan trọng là chúng ta thấy được tình trạng của mình trước mặt Chúa. Không phải vì mọi thứ chung quanh chúng ta tốt đẹp có nghĩa là chúng ta đang ở trong tình trạng thuộc linh tốt đẹp ở trước mặt Đức Chúa Trời. Kinh Thánh nói rằng hãy tìm kiếm ta thì các ngươi sẽ sống, chớ tìm kiếm bê tên. Và đó trở thành cái tiêu đề của bài giảng buổi sáng hôm nay. Chớ tìm kiếm bê tên nghĩa là sao? Bê tên là gì? Bê tên là địa danh, phải không? Nếu chúng ta biết được bê tên có nghĩa là gì thì chúng ta sẽ càng thấy rõ sứ điệp của tiên tri A-mốt là ngược đời. Bê tên nghĩa là gì thưa quý ông bà anh chị em? Chữ bê tên được kết hợp bởi hai từ, đó nghĩa là bet và en. El đó. Ở trong Kinh Thánh những chữ mà liên quan đến en, el có nghĩa là Đức Chúa Trời. Bê tên Emmanuel là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Chữ bet có nghĩa là chữ nhà. Chúng ta có từ Bethlehem có nghĩa là nhà bánh. Và ở đây Bethlehem có nghĩa là nhà Đức Chúa Trời. Bethlehem là nhà Đức Chúa Trời. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 28 câu 19. Tôi xin đọc Kinh Thánh Sáng Thế Ký đoạn 28 câu 19. Tôi xin đọc câu 18 trở đi cho dễ thấy. Người dậy sớm lấy hòn đá của mình dùng gối đầu dựng đứng lên làm cây trụ, đổ dầu lên trên chót trụ đó, rồi đặt nơi chốn này là bê tên. Và ở dưới giải thích bê tên nghĩa là đền hay là nhà của Đức Chúa Trời. Bê tên là nhà của Đức Chúa Trời. Tại sao Đức Chúa Trời lại nói rằng chớ tìm kiếm bê tên, chớ tìm kiếm nhà của Đức Chúa Trời? Tại sao vậy? Đây là một sứ điệp ngược đời cả về nội dung lẫn thời điểm, phải không? Đức Chúa Trời phán bảo dân sự rằng hãy tìm kiếm Ngài thì sẽ được sống, đừng tìm kiếm Bê-tên là nhà của Đức Chúa Trời, vì nhà của Đức Chúa Trời sẽ thành nơi đổ nát. Tại sao vậy? Chắc chúng ta cũng không phải quá khó để có thể hiểu được ý Chúa muốn phán với dân sự của Ngài. Hãy tìm kiếm Đức Chúa Trời, đừng tìm kiếm tôn giáo. Bê-tên là nhà của Đức Chúa Trời, nhưng đối với dân Israel đó trở thành một cái tiêu biểu, một cái biểu tượng của tôn giáo. Đó là biểu tượng của lễ thờ phượng, biểu tượng của sự thờ phượng ở trong đền thờ. Đức Chúa Trời phán rằng hãy tìm kiếm Đức Chúa Trời, đừng tìm kiếm nhà thờ, đừng tìm kiếm giáo hội, đừng tìm kiếm tôn giáo. Có thể dân Israel nói rằng một năm mỗi người nam các ngươi đến trong đền thờ với của lễ, thế là ok. Người nam đó và cả gia đình của người nam đó chắc chắn sẽ ổn, bởi vì đã làm trọn điều mà Đức Chúa Trời muốn. Mỗi một năm đem một phần của lễ đến nơi đền thờ. Dân Israel đang tìm kiếm tôn giáo chứ không tìm kiếm Chúa. Chúng ta thấy ở trong A-mốt đã ghi rất là rõ ràng, từ câu 21 trở đi. Đây là một điều rất là khó cho chúng ta có thể nuốt được. Nhưng đây là lời Chúa. Đức Chúa Trời phán, ta ghét, ta khinh dễ những kỳ lễ của các ngươi. Ta không đẹp lòng về những hội trọng thể của các ngươi đâu. Dầu các ngươi dâng những của lễ thiêu và của lễ chay cho ta, ta sẽ không nhận lấy. Ta chẳng đói xem những con thú mập về của lễ thù ân các ngươi. Hãy làm cho tiếng của bài hát các ngươi xa khỏi ta. Ta không khứng nghe tiếng đàn cầm của các ngươi. Có rất là nhiều điều khiến cho chúng ta phải suy nghĩ ở trong câu Kinh Thánh này. Đó là điều mà chúng ta đã làm từ sáng đến giờ, phải không? Kinh Thánh nói rằng hãy làm cho tiếng của bài hát các ngươi xa khỏi ta. Có lẽ ban thờ phượng cũng rất buồn về câu Kinh Thánh này. Ta không khứng nghe tiếng đàn cầm của các ngươi. Đây là sứ điệp mà Đức Chúa Trời muốn dân tuyển của Ngài, dân Israel phải lắng nghe. Bởi vì dân của Ngài đang tìm kiếm một thứ tôn giáo an toàn. Họ đang tìm kiếm một thứ tôn giáo an toàn, chứ không phải đang tìm kiếm Đức Giê-hô-va. Tại sao vương quốc phía Bắc lại chọn cái Bê-tên, chọn Ginh-ganh và chọn Bê-e-xê-ba? Ở trong quá khứ chúng ta thấy ba nơi này có những liên quan rất là mật thiết đối với tình trạng thuộc linh của dân sự Chúa. Samuel đã từng làm những cái nghi thức, những cái nghi lễ về tôn giáo ở tại Bê-tên. Nên nhớ Samuel như một người cha của cả dân tộc. Ginh-ganh là nơi đã tấn phong cho một số vị vua của Israel. Nói đến Bê-tên, nói đến Ginh-ganh là nói đến những thánh địa của vương quốc phía Bắc. Nó cũng gần như là nói đến Jerusalem của vương quốc phía Nam. Và Đức Chúa Trời nói rằng chớ tìm kiếm Bê-tên. Dầu Bê-tên có nghĩa là nhà của Đức Chúa Trời đi nữa, nhà của Đức Chúa Trời thì vẫn không phải bằng được chính Đức Chúa Trời. Hay là nói theo ngôn ngữ của Kinh Thánh đó là mặt của Đức Chúa Trời. Hãy tìm kiếm mặt Chúa, đừng tìm kiếm một nơi gọi là nhà của Đức Chúa Trời. Thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta có cần nhà của Chúa, một nơi để chúng ta nhóm lại thờ phượng Chúa hay không? Tôi không biết quý vị có thuộc linh hay không, chứ tôi nói là rất cần. Rất nhiều con cái của Chúa, rất nhiều hội thánh địa phương đang tìm kiếm nhà của Đức Chúa Trời, tìm kiếm một nơi để chúng ta có thể tự do thờ phượng Chúa. Nhưng đó không phải là điều quan trọng số một, phải không? Điều quan trọng số một đó là hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va. Hãy tìm kiếm ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời thì các ngươi sẽ sống, chớ tìm kiếm bề trên. Tôi muốn đây là lúc chúng ta ngồi lại cùng học với nhau, cùng được nhắc nhở với nhau về chính đời sống thuộc linh của chúng ta một cách riêng tư, lẫn của hội chúng, của dân sự Đức Chúa Trời, của bầy chiên Chúa. Chúng ta ngày nay đang tìm kiếm điều gì? Chúng ta đang tìm kiếm một ngôi nhà thờ, hay chúng ta đang tìm kiếm những hoạt động ở trong nhà thờ, hay chúng ta đang tìm kiếm một giáo hội? Nhà thờ không có gì sai cả. Những hoạt động, những ban ngành, những công việc ở trong hội thánh địa phương không có gì là sai cả. Giáo hội cũng không có gì là sai cả. Miễn là tất cả những điều đó đưa chúng ta đến một nơi, đó là chúng ta tìm kiếm mặt của Chúa, tìm kiếm Đức Giê-hô-va. Chúng ta có thể bị sốc, nhưng nếu có ai đó nói với chúng ta rằng sự thờ phượng không phải là quan trọng, thì chúng ta nghĩ sao? Sự thờ phượng cũng không phải là mục đích tối hậu mà chúng ta nhắm đến. Sự thờ phượng là phương tiện để chúng ta đến với sự tôn vinh Đức Chúa Trời của chúng ta. Và nếu chúng ta đến trong sự thờ phượng không phải bằng tâm thần và lẽ thật, thì đó cũng sẽ không phải là sự thờ phượng mà Cha của chúng ta sẽ ưa thích. Đó là một điều rất là rõ ràng, phải không? Chúng ta hãy nhìn lại mỗi đời sống của chúng ta và nhìn lại hội thánh của Chúa trong nhiều năm qua. Thật sự chúng ta có đặt vấn đề tìm kiếm mặt của Chúa hay không? Hay chúng ta đang tìm kiếm những nghi lễ? Chúng ta cố hoàn thiện những nghi lễ ở trong hội thánh. Chúng ta cố hoàn thiện cái khung cảnh, những cái hình ảnh ở trong đền thờ của Chúa. Nhà thêm nhà, ruộng thêm ruộng, nhưng nhà ta thì hoang vu. Đó là cái bài học mà chúng ta đã từng học ở trong trường Chủ Nhật, phải không? Chúng ta phải chăm chút cho nhà của Chúa. Nhưng mà rồi chúng ta học đến đó thôi. Chúng ta tìm mọi cách để chăm chút cho nhà của Chúa tốt đẹp, nhưng mà rồi chủ của ngôi nhà đó là ai thì chúng ta không quan tâm nhiều. Xin Chúa giúp cho chúng ta. Kinh Thánh chép rằng các ngươi sẽ tìm ta và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng. Hết lòng. Các ngươi sẽ tìm ta và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng. Khi chúng ta hoàn toàn đầu phục Chúa, đầu phục lời của Chúa, thì chúng ta sẽ gặp được Ngài. Kinh Thánh cũng chép rằng hãy xé lòng các ngươi và đừng xé áo các ngươi. Khách trở lại cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, vì Ngài là nhân từ và hay thương xót, chậm giận và giàu ơn, đổi ý về sự tai họa. Hãy xé lòng của mọi chúng ta, đừng xé áo chúng ta. Chúng ta đã được lời Chúa nhắc nhở tuần rồi. Chúng ta cầu xin, chúng ta khao khát sự thăm viếng của Đức Chúa Trời trên hội thánh của Chúa. Vì chúng ta biết rằng nhu cầu của chúng ta hết sức là cần điều đó. Vì chúng ta biết rằng chỉ có Chúa mới là đấng thăm viếng chúng ta, đem đến sự phục hồi, đem đến sự phục hưng cho hội thánh của Chúa. Và chúng ta biết rằng sự phục hưng của hội thánh Chúa, sự phục hồi, sự thăm viếng của Đức Chúa Trời trên hội thánh của Ngài sẽ đem sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời của chúng ta. Và Kinh Thánh nói rằng nếu dân sự của Chúa trở lại ăn năn, bỏ con đường tà, thì Chúa sẽ nghe và đổi ý. Biết bao nhiêu vị vua và quan cũng như dân chúng ở trong thời xưa người Israel, khi nghe những sứ điệp đụng chạm đến lòng họ thì họ đã xé áo mình, họ đã đội tro trên đầu ăn năn. Nhưng mà Kinh Thánh nói rằng đừng xé áo các ngươi. Nếu ai cũng xé áo thì nó khiến cho nền kinh tế của quốc gia bị giảm sút một chút. Hãy xé lòng các ngươi. lòng không được xé thì có bao nhiêu áo bị xé cũng vậy mà thôi. Biết bao nhiêu giọt nước mắt đổ ra nhưng mà không phải bởi tấm lòng thật sự làm theo lời của Chúa, đầu phục Ngài, đầu phục lời của Chúa, thì nó sẽ dẫn đến những kết quả hoặc là tạm thời hoặc là vô ích. Ta, Đức Chúa Trời phán rằng ta chán, ta ghét, ta khinh dễ những kỳ lễ của các ngươi. Đây là điều mà chúng ta phải suy nghĩ. Chúng ta đừng hướng đến những kỳ lễ ở trong hội thánh. Đặc biệt đối với cá nhân tôi, và tôi muốn hội chúng cũng sẽ ghi nhận điều này. Chúng ta hướng đến kỷ niệm 40 năm thành lập hội thánh Chúa ở tại đây. Nhưng phải chăng chúng ta suy nghĩ điều này? Nếu chúng ta không khéo, không ăn năn, không được sự phục hưng, không được sự thăm viếng của Đức Chúa Trời, thì có lẽ chúng ta sẽ áp dụng câu kinh thánh này cho hội thánh Chúa ở tại đây. Ta ghét, ta khinh dễ những kỳ lễ của các ngươi. Ta không đẹp lòng về những hội trọng thể của các ngươi đâu. Dầu các ngươi dâng những của lễ thiêu và của lễ chay cho ta. Nghĩa là dầu cái sự dâng hiến của hội thánh đột ngột tăng cao lên, chúng ta hoàn toàn vui thỏa về sự dâng hiến, thì có thể Đức Chúa Trời cũng sẽ nói rằng ta sẽ không nhận lấy. Ta chẳng đói xem những con thú mập về của lễ thụ ân các ngươi. Dầu chúng ta tập luyện những bài hát, những bài thánh ca vĩ đại với một ban hát vĩ đại, hát với giọng hết sức là hay, kỹ thuật hết sức là tốt, rập ràng, Đức Chúa Trời có thể nói rằng hãy làm cho tiếng của bài hát các ngươi xa khỏi ta. Ta không khứng nghe tiếng đàn cầm của các ngươi. Ta không khứng nghe tiếng trống, tiếng đàn piano, tiếng đàn guitar của các ngươi nữa đâu. Xin Chúa giúp cho chúng ta được sự nhắc nhở của lời Chúa. Tôi muốn chúng ta buổi sáng hôm nay sẽ cùng được nghe lời của Chúa, đích xác là lời kinh thánh được chép ra, và mỗi người chúng ta, hội thánh Chúa chung, sẽ suy nghĩ về đời sống của chúng ta. Tìm kiếm Đức Chúa Trời nghĩa là tìm kiếm một tôn giáo của tấm lòng. Một tôn giáo của tấm lòng chứ không phải là một tôn giáo của những nghi lễ, những nghi thức, những nghi lễ ở bên ngoài để thể hiện những gì đã thật sự có ở trong bên trong mỗi lòng của chúng ta. Chúng ta là những người hay quên, cho nên những nghi lễ đó sẽ nhắc nhở chúng ta. Chúng ta là những con người có những cái trí óc hữu hạn, cho nên những nghi thức, những nghi lễ là phương tiện, là biểu tượng để đưa chúng ta đến sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Nhưng tìm kiếm Chúa xuất phát từ tấm lòng. Chúng ta có đầy đủ mọi chi tiết của nghi lễ, chúng ta có mọi thứ, chỉ thiếu có một điều, đó là tấm lòng mà thôi. Và đó trở nên không có gì cả ở trước mặt Đức Chúa Trời. Tìm kiếm Chúa đó là chúng ta tìm kiếm tấm lòng trong cái tôn giáo của một tấm lòng. Tìm kiếm Chúa cũng có nghĩa là chúng ta tìm kiếm sự thờ phượng một chân thần. Sự ký nhất đoạn 28 câu 9 chép rằng: Còn ngươi là Salomon con trai ta, hãy nhận biết Đức Chúa Trời của cha, hết lòng vui ý mà phục sự Ngài. Vì Đức Giê-hô-va dò xét tấm lòng và phân biệt các ý tưởng. Nếu con tìm kiếm Ngài, Ngài sẽ cho con gặp. Nhưng nếu con lìa bỏ Ngài, ắt Ngài sẽ từ bỏ con đời đời. Đây là lời mà vua David đã dặn dò Salomon. Hãy nhận biết Đức Chúa Trời của cha, hết lòng vui ý mà phục sự Ngài. Vì Đức Giê-hô-va dò xét tấm lòng, phân biệt các ý tưởng. Nếu con tìm kiếm Ngài, Ngài sẽ cho con gặp. Nhưng nếu con lìa bỏ Ngài, ắt Ngài sẽ từ bỏ con đời đời. Salomon đã có một khởi đầu phải nói là không thể nào tốt hơn được. Nhưng mà cuối cùng, cái điểm kết thúc của Salomon thì chúng ta cũng biết rồi. Ông đã từ bỏ Chúa. Thi Thiên 53 câu 2 chép rằng: Đức Chúa Trời từ trên trời ngó xuống con loài người, đặng xem thử có ai thông sáng tìm kiếm Đức Chúa Trời chăng? Đức Chúa Trời từ trên trời ngó xuống con loài người, đặng xem thử có ai tìm kiếm Đức Chúa Trời chăng? Chúng ta tìm kiếm Chúa hay không? Đức Chúa Trời biết. Tìm kiếm Đức Chúa Trời phải là một sự tìm kiếm chính đấng chân thần, đối tượng trong sự thờ phượng của chúng ta. Và hơn thế nữa, đối với chúng ta là những con người, thì tìm kiếm Đức Chúa Trời có nghĩa là chúng ta bước vào trong một tôn giáo của một lối sống, không phải là nghi thức, không phải là nghi lễ. Nhược bằng dân sự ta là dân gọi bằng danh ta, hạ mình xuống cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta và trở lại bỏ con đường ta, thì ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó và cứu xứ họ khỏi tai vạ. Chúng ta có thể đọc câu này một cách rất là thoải mái. Vậy nếu chúng ta có thể thuộc được thì rất tốt. Nhưng thưa quý ông bạn chị em, câu này chứa đựng rất là nhiều điều mà chúng ta cần phải làm. Nhược bằng dân sự ta là dân gọi bằng danh ta, hạ mình xuống cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta, trở lại bỏ con đường ta. Thưa quý ông bạn chị em, chúng ta làm được hết những điều đó chăng? Chúng ta đã làm hết được những điều đó chưa? Thì Đức Chúa Trời ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội cho chúng ta và cứu xứ khỏi tai vạ. Hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa. Không có cớ gì để chúng ta không hạ mình ở trước mặt Đức Chúa Trời. Cái điều quan trọng không phải là chúng ta thấy rằng mình có nên hay là có đáng để hạ trước mặt Đức Chúa Trời hay không, mà vấn đề ở chỗ chúng ta có thật lòng hạ mình xuống trước mặt Đức Chúa Trời hay không. Quỳ gối không có nghĩa là hạ mình. Tôi có thể thưa với quý ông bạn chị em như thế. Quỳ gối không có nghĩa là hạ mình. Cầu nguyện cũng không có nghĩa là chúng ta đang cầu nguyện thật sự. Chưa chắc. Hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt Chúa. Tìm kiếm Chúa như là một lối sống, chớ không phải là một nghi lễ. Chúng ta không tìm kiếm Chúa vào mỗi sáng Chủ nhật. Thậm chí chúng ta cũng không tìm kiếm Chúa chỉ thêm vào tối thứ bảy hay là tối thứ năm. Tìm kiếm Chúa trở nên một lối sống. Tìm kiếm Chúa. Tìm kiếm Chúa. Chúa luôn ở phía trước chúng ta. Chúa luôn ở trong suy tưởng của chúng ta, ở trong lòng của chúng ta. Và chúng ta dùng điều đó như là một gương mẫu để chúng ta bước đi trong những ngày chúng ta còn ở trên trần gian này. Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì những cái điều vặt vãnh nơi trần gian này Chúa sẽ ban cho chúng ta. Mọi điều ấy nữa mà Kinh Thánh nói thì Ngài sẽ ban cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa đó. Đó là tất cả những gì mà con người mơ ước. Nhưng mà đối với Đức Chúa Trời thì đó chỉ là cái phần cho thêm thôi, phải không? Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Đó là lối sống của chúng ta. Xây sửa nhà thờ là điều tốt hay xấu? Tốt. Kiện toàn tổ chức ở trong hội thánh là tốt hay xấu? Tốt. Thậm chí kiện toàn một tổ chức của một giáo hội lớn là điều tốt hay xấu? Tốt. Xây sửa đền thờ lòng là tốt hay xấu? Tuyệt đối tốt. Và nếu chúng ta làm tất cả những điều đó thì tốt hay xấu? Tốt. Nhưng điều nào quan trọng hơn? Đền thờ lòng này. Tất cả đều cần có, nhưng điều quan trọng là theo thứ tự đúng đắn. Theo thứ tự đúng đắn. Nếu đền thờ lòng này hiện đang trong tình trạng đổ nát thì cần phải được xây sửa lại. Chớ tìm kiếm bê tên, chớ vào trong ginh ganh, đừng đi đến BEC3, vì ginh ganh sẽ bị đài, bê tên sẽ trở nên một nơi đổ nát. Đừng tìm kiếm tôn giáo của hình thức, đừng tìm kiếm những nghi lễ, Đừng tìm kiếm những của lễ, đừng tìm kiếm những nghi thức thờ phượng, vì đó nó sẽ trở thành cái sự đổ nát. Hãy xây sửa lại đền thờ lòng của chúng ta. Hãy xây sửa lại đền thờ lòng. Trước khi xây sửa lại nhà thờ, trước khi kiện toàn tổ chức ở trong hội thánh, trước khi xây dựng, gây dựng hội thánh Chúa, trước khi tổ chức lại mọi thứ ở trong giáo hội, đứng trước công việc nhà của Chúa, một lần nữa, đứng trước lời của Chúa, tôi kêu gọi tất cả chúng ta, mọi người trong chúng ta, từ trên xuống dưới, hãy xây sửa lại tấm lòng của chúng ta. Thưa quý vị anh chị em, hội thánh là gì? Buổi sáng hôm nay tôi có dịp được học kinh thánh với ban nam giới. Hội thánh là gì? Hội thánh là gồm có những người tập trung tại một nhà thờ nào đó để thờ phượng Chúa, phải không? Không hoàn toàn như thế. Nếu những người đó mà không nhóm ở trong nhà thờ thì có gọi là hội thánh không? Tôi không biết quý vị nghĩ như thế nào, chứ tôi thì tôi vẫn xem đó là hội thánh chứ. Nơi nào có hai ba người nhóm lại thì Đức Chúa Trời sẽ ở giữa. Kinh Thánh ở trong công vụ chép rằng mỗi ngày Đức Chúa Trời lấy những kẻ được cứu thêm vào hội thánh. Tôi nghĩ lại, vì Kinh Thánh là lời của Chúa cho nên quá đổi là chính xác. Tại sao Kinh Thánh không nói rằng mỗi ngày có thêm người ở trong hội thánh được cứu? Không. Bởi vì một khi đã được đưa vào hội thánh thì người đó phải được cứu. Hội thánh không phải là chỗ để một người được cứu, khiến cho một người được cứu. Hội thánh là nơi mà những người được cứu hợp lại với nhau. Chúng ta nên nhớ, vào thời hội thánh đầu tiên, những người đã được cứu thì Đức Chúa Trời đem vào ở trong hội thánh bởi điều mà chúng ta gọi là phép báp têm bằng Đức Thánh Linh. Nghĩa là phép báp têm đã diễn ra một lần ở trong ngày nhân ngày lễ ngũ tuần, và đó là phép báp têm chung Đức Chúa Trời sẽ áp dụng cho tất cả những ai tin nhận Chúa, và bởi phép báp têm của Đức Thánh Linh đó, người đó sẽ được đưa vào trong hội thánh của Chúa. Martin Luther đã cải chánh giáo hội bởi vì ông thấy rằng có những người lãnh đạo giáo hội nói rằng sự cứu rỗi chỉ ở trong hội thánh, nghĩa là phải vào trong hội thánh thì mới có sự cứu rỗi. Không, chỉ có sự cứu rỗi ở trong Đức Chúa Giêsu Christ mà thôi. Xin Chúa giúp cho chúng ta đừng tìm kiếm bê tên. Tất cả những hình thức bê tên đừng tìm kiếm. Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va thì các ngươi sẽ sống. Chớ tìm kiếm bê tên, vì bê tên sẽ trở nên một nơi đổ nát. Bê tên sẽ trở nên một nơi đổ nát. Thưa quý ông bà anh chị em, hội thánh của Chúa là nơi mà chúng ta sẽ làm được ba việc. Xin hội thánh nhớ cho, hội thánh Chúa là nơi chúng ta sẽ làm được ba việc. Ba việc. Sẽ có nhiều người nói cách này, nói cách kia, nói cách nọ, nhưng mà chung quy ba việc. Thứ nhất, đây là nơi mà chúng ta thờ phượng và tôn vinh Đức Chúa Trời. Đó là lý do mà một số hội thánh sẽ có cái chữ tôn vinh Đức Chúa Trời ở phía trên. Đó là mục đích tối hậu của hội thánh Chúa. Hội thánh Chúa cũng là nơi mà chúng ta sẽ giảng tin lành để cứu tội nhân. Nếu không giảng tin lành cứu tội nhân thì Chúa không cần đến hội thánh của Ngài nữa đâu. Dân Israel đã thất bại trong sứ mạng của họ, và Chúa đã thay thế dân Israel bằng một dân Israel thuộc linh khác là hội thánh của Chúa. Vậy thì đây là chỗ mà chúng ta sẽ giảng tin lành cứu tội nhân, bởi vì đó là mạng lệnh, là sứ mạng của chúng ta. Và hội thánh cũng là nơi để gây dựng thân thể của Đấng Christ. Hội thánh là nơi chúng ta thờ phượng tôn vinh Đức Chúa Trời. Hội thánh là nơi chúng ta giảng tin lành cứu tội nhân, và hội thánh là nơi chúng ta gây dựng thân thể của Đấng Christ. Nhưng mà hội thánh đó cần phải được cấu thành bởi những người được cứu, nghĩa là những người đã có sự cứu rỗi, và những người đó cần phải tìm kiếm Đức Giê-hô-va, đừng tìm kiếm Bê-tên. Đừng tìm kiếm Bê-tên. Mục đích của những người được cứu vào trong hội thánh không phải là để gây dựng giáo hội. Hội thánh cần có tổ chức rõ ràng. Vì vậy cho nên từ những cái tổ chức để hoạt động được tốt sẽ dẫn đến những cái giáo hội. Và giáo hội là phương tiện để hội thánh Chúa được tổ chức tốt, và tổ chức tốt để có thể tốt đẹp ở trong ba cái mục đích trên: để thờ phượng tôn vinh Đức Chúa Trời, để giảng tin lành cứu tội nhân, và để gây dựng thân thể Đấng Christ. Và trong nhà của Chúa, trong bê tên đó, nếu Chúa được tôn cao, nếu Chúa được tìm kiếm, thì đó sẽ được gọi là nơi thánh. Và nếu nơi bê tên đó mà không tìm kiếm Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời không phải là chủ, thì đó sẽ là nơi đổ nát, rất là rõ ràng. Cũng bê tên đó sẽ trở thành nơi thánh nếu Đức Chúa Trời làm chủ nơi đó, nơi tôn Đấng Christ làm đầu. Nhưng nếu nơi đó là nơi mà những người hiệp lại lại không tìm kiếm mặt Đức Chúa Trời, chỉ tìm kiếm những nghi lễ tôn giáo, những tổ chức, thì đó sẽ là nơi đổ nát. Nguyện xin Chúa nhắc nhở chúng ta trong buổi sáng hôm nay. Có nhiều mục tiêu mà Hội Thánh Chúa ao ước đạt đến, nhưng có một mục tiêu không bao giờ thay đổi. Đức Chúa Trời đã từng phán với dân Israel rằng khá sửa soạn mà gặp Đức Chúa Trời người. Thưa quý bạn chị em, buổi sáng hôm nay, nếu Đức Chúa Trời hỏi chúng ta câu hỏi đó, chúng ta sẽ trả lời như thế nào? Chúng ta sửa soạn để gặp Chúa có nghĩa là chúng ta chờ đợi điều đó, chờ đợi Ngài được gặp Chúa. Chúng ta tìm kiếm Chúa mỗi ngày để mong được gặp Chúa. Khá sửa soạn mà gặp Đức Chúa Trời ngươi. Tôi tin rằng nếu Đức Chúa Trời gặp chúng ta, Đức Chúa Trời đến với chúng ta, Chúa Giê-xu đến trong thì giờ này, và Chúa cho chúng ta 5 phút để giải thích, để thưa trình với Chúa, thì tôi nghĩ mỗi một người sẽ có một cách trả lời khác nhau. Chúa ơi, 10 phút nữa Chúa đến thì tốt nhất, con chưa chuẩn bị kịp. Chúa ơi, còn có nhiều việc con chưa hoàn tất ở tại đây. Nguyện xin Chúa giúp cho chúng ta tìm kiếm mặt Chúa. Tìm kiếm mặt Chúa nghĩa là tìm kiếm sự hiện diện của Chúa. Như chúng ta đã nói ở trong Thi Thiên 23, nói rằng trọn đời tôi, phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài. Có nghĩa là chúng ta sẽ ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời mãi mãi. Nhưng mà chúng ta phải tìm kiếm sự hiện diện của Chúa. Nguyện xin Chúa giúp cho hội thánh của Chúa sẽ mỗi người một cách cá nhân, chúng ta hạ mình xuống cầu nguyện, tìm kiếm mặt Chúa, trở lại với Chúa, bỏ con đường tà, nghĩa là bỏ cái lối sống không đẹp lòng Chúa từ trước đến nay của chúng ta. Thì lúc đó tôi tin chắc một điều, Đức Chúa Trời sẽ đẹp lòng, Ngài sẽ ban phước cho chính chúng ta, và qua đó hội thánh, qua đó gia đình của chúng ta cũng sẽ được Chúa ban phước. Chúa sẽ đỡ cơn mưa phước lành, cơn mưa cuối mùa cho hội thánh của Ngài. Thưa quý bạn chị em, Chúa sắp trở lại rồi, Chúa gần lắm rồi. Xin Chúa giúp cho chúng ta được ơn của Chúa, được phước của Chúa, tuôn đổ sự phước hạnh của Chúa trong những ngày cuối cùng này. Chúng ta không còn nhiều thì giờ để tìm kiếm mặt Chúa nữa đâu. Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va đang khi mình gặp được. Hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần. Hơn lúc nào hết, Chúa đang ở gần để lắng nghe lời cầu nguyện và lời ăn năn của chúng ta. Xin Chúa đến. Và khi đó Chúa sẽ thấy sự tìm kiếm của hội thánh của Chúa. Xin chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện.